người Phật tử phải trau dồi trí tuệ như thế nào trong đời sống hàng ngày. Mỗi chúng ta đều có sẵn cái mầm trí tuệ, cái chất trí tuệ của Phật. Nhưng cái mầm ấy không được vun trồng, săn sóc, thiếu đất, thiếu nước, thiếu không khí, nên không nảy sinh được cây bồ đề. Cái chất trí tuệ ấy như ngọc lẫn lộn trong đá, không được mài dũa nên ánh sáng không phát ra. Muốn có được trí tuệ của Phật, chúng ta phải tu theo các pháp mà Phật đã chỉ bày. Những pháp này nhiều không xiết kể, nhưng chúng ta nên lựa vài pháp môn thông thường có thể thực hiện được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trước tiên, chúng ta phải biết nghe, biết thấy, văn. Không phải chỉ nghe những điều thiết yếu của Phật dạy, thấy những điều thiết yếu trong kinh điển là đủ. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể nghe thấy những điều bổ ích quanh ta. Nói một cách khác, là ta phải luyện khiếu quan sát để rút ra những bài học Phật pháp quý báu. Trong khi nghe, thấy, quan sát, chúng ta cố gắng đừng để cho dục vọng, ích kỷ dính vào cái thấy, cái nghe, cái quan sát của ta. Đừng yêu, đừng ghét, đừng thiên vị cái mà dục vọng, lòng tư kỷ, yêu ghét, thiên vị. Nói một cách khác, là đừng để cho cái ta hẹp hòi, bắt buộc ta chỉ mở mắt nhìn cái nó thích, nghe cái nó ưa, và nhắm mắt bịt tai, không cho nó lọt vào mắt ta, tai ta, cái nó không ưa, không thích. Đừng sợ sự thật, đừng sợ ánh sáng, nhất là khi sự thật ấy có thể làm mất lòng tuệ ta, khi cái ánh sáng ấy làm chói mắt tuệ ta. Ở đời, biết bao nhiêu người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, vì mắt tai bị cái màn của thói quen, thành kiến, quyền lợi, thất tình, bản ngã che lấp. Vậy trước khi nghe, khi nhìn, hãy vén cái màn đen tối ấy lên đã. Nghe thấy, quan sát một cách sáng suốt, khách quan cũng chưa đủ để thấy rõ được sự thật nằm bên trong sự vật. Phải dùng trí để suy nghiệm, tư, xét soi tất cả mọi khía cạnh, chia chẽ sự vật để thấy được cái lõi, cái nguyên lý của nó. Phải luôn luôn đặt những câu hỏi: vì sao, thế nào, rồi sao nữa. Bất luận một lời, một cử chỉ, một hành động gì, trước khi làm, ta cũng phải dùng trí tuệ để soi xét cho thấu đáo ngọn ngành. Ví dụ khi ta thích ăn ngon, thích ngủ nhiều, ta phải tự hỏi xem, những tánh xấu ấy rồi sẽ đưa ta đến kết quả gì, có làm cho ta tiến bộ hay thoái hóa. Ta nhận xét xem, có ai thích ăn ngủ nhiều mà thành tựu trong đời họ không? Khi ta muốn đắm mình vào cờ bạc rượu chè, hút sách, ta phải tự hỏi xem, có người nào mê say những thứ ấy mà thân hình không bạc nhược, tinh thần không sa đọa, gia đình không tan nát không? Khi ta nói dối trá, lừa đảo người này, bóc lột kẻ khác, ta hãy nghiệm xem, kết quả của những hành động ấy sẽ thế nào? Người ta có tín nhiệm ta mãi chăng? Ta có được người đời tín mến chăng? Ta có được mãi mãi yên thân với những hành động xấu xa ấy chăng? Khi ta nóng giận, kiêu mạn, ta hồi tâm nghĩ lại xem, những tánh xấu ấy đã tàn hại cuộc đời chung và đời riêng đến mức nào. Nếu dứt trừ được những tánh ấy, tâm hồn ta sẽ nhẹ nhàng, thư thái như thế nào? Cuộc sống giữa xã hội sẽ dễ thở, an vui như thế nào? Tóm tắt một lời, là phải dùng trí tuệ trong mọi ý nghĩ, lời nói, cử chỉ, hành động, trong mọi địa hạt, hoàn cảnh, trong mọi thời, mọi thế. Hãy nên nhớ luôn rằng, si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí tuệ là gốc của muôn hạnh lành. Tổ sư có dạy một câu rất thâm thúy: bất úy tham sân khởi, di khủng tự giác trì. Nghĩa là không sợ tham sân nổi dậy, mà chỉ sợ trí tuệ tự giác chậm chạp, không phát lộ. Nói một cách khác là ta hãy luôn luôn cảnh giác, tỉnh táo, sáng suốt, dùng đuốc trí tuệ soi sáng luôn luôn đời ta. Hãy làm cho trí tuệ của ta luôn luôn bừng dậy bằng những câu hỏi về nguyên nhân, kết quả, thực tại, quá khứ, tương lai. Hỏi luôn hỏi mãi, không bao giờ chưa rõ mà thôi hỏi. Không bao giờ hỏi rồi mà chịu để câu hỏi không lời giải đáp. Không bao giờ chịu nhận một lời giải đáp nửa chừng mà không tìm cách làm cho nó đầy đủ, rốt ráo. Hỏi mãi, hỏi hoài, hỏi cho đến bao giờ không còn gì để hỏi nữa mới thôi. Nhưng ở đây chúng ta cũng nên tỉnh táo, đề phòng những cạm bẫy nguy hiểm của dục vọng, của kích ta, của vô minh. Nghĩa là có những câu giải đáp như những liều thuốc ngủ, không giải đáp gì cả, mà chỉ thoa dịu, vỗ về ru ta ngủ để ta đừng hỏi nữa. Có những câu giải đáp không trả lời thẳng cho câu hỏi để mở rộng sự hiểu biết, mà chỉ nhằm tân bốc cái ta, làm thỏa mãn dục vọng, nâng cao cái ngã mạn, ngã ái, khiến cho lý trí ta mỗi ngày mỗi lu mờ, không còn khả năng sáng suốt để nhận rõ đâu là phải, đâu là trái, đâu là hay, đâu là dở nữa. Nhưng ngược lại, cũng nên đề phòng một khuyết điểm thứ hai, là sự ham chuộng tìm biết sự thật để thỏa mãn tính tò mò, cái biết suông, biết để mà biết, cái biết vô trách nhiệm. Cái biết của người trau dồi trí tuệ là cái biết dựa lên tình thương, lên từ bi. Cái biết làm thế nào cho mình, cho nhân loại chúng sanh thoát ra ngoài vòng đau khổ. Cái biết đem lại sự an vui cho tất cả. Cái biết của xuất thế gian trí. Biết chân chính cũng chưa đủ, cần phải thực hành theo cái biết ấy, tức là tu. Biết mà có thực hành mới có thực nghiệm, có thực nghiệm thực chứng mới thật là biết. Thực hành là cái lò để luyện thép trí tuệ, là viên đá để mài ngọc trí tuệ. Không thực hành thì cái biết ấy chỉ là cái biết suông, không đủ sức để đuổi xa tà niệm, phá tan mạng vô minh, thân chứng lý vô ngã, thể ngộ pháp vô sanh. Muốn trau dồi trí tuệ cho có kết quả, người Phật tử phải thực hành theo pháp tam vô lậu học: giới, định, huệ. Giới là ngăn chặn, đón giữ tà niệm, vọng tâm, không cho nó phát sinh. Giới là bức thành cao, ngăn giặc phiền não, là đạo quân tinh nhuệ dẹp trừ ma vương. Giới là bóng đèn bao bọc ngọn đèn trí tuệ, không cho gió vô minh làm xao động hay thổi tắt. Định là phép làm cho thân tâm định tĩnh, là tham thiền nhập định. Định như ngọn đèn khi hết bị gió làm chao động, tập trung được ánh sáng, soi chiếu được xa. Định như ly nước được để yên một chỗ, làm cho bao nhiêu cáu bẩn đều lắng xuống đáy ly. Định như mặt nước hồ im lặng, phẳng lì, có thể phản chiếu được rõ ràng bầu trời, cây cỏ. Huệ là sự soi sáng, sự phát ra ánh sáng với bao nhiêu diệu dụng của nó, làm cho kẻ tu hành thấy biết được rõ ràng thực tướng của nhân sinh, vũ trụ, nguồn gốc của đau khổ, con đường đưa đến giải thoát hoàn toàn. Khi đã biết được đúng đắn, cùng khắp, rõ ràng như thế, gọi là chánh biến tri. Trí tuệ khi đạt đến trình độ hiểu biết này thì nghiễm nhiên trở thành chánh đẳng, chánh giác hay Phật. Làm được như thế gọi là dưỡng tánh trí tuệ của Phật, mà mỗi chúng ta đều đã sẵn có ở trạng thái tiềm Phật trong ta. Tánh Phật thứ ba là bình đẳng. Bình là bằng, là ngang nhau, không cao không thấp, không trên không dưới. Đẳng là sắc hạng, là cấp bậc. Bình đẳng là sắc ngang nhau, là xem như nhau, không thấy có cái nào cao, cái kia thấp, không thiên vị hạng người này, trừ bỏ hạng người kia. tánh bình đẳng của Phật là một tánh bình đẳng tuyệt đối, bình đẳng xét ngay từ trong thể tánh của vũ trụ, ngay từ trong cội gốc của cuộc đời là sự sống. Mọi sự sống, bất luận dưới hình thức nào, đều có giá trị ngang nhau, đều được tôn trọng như nhau. Mọi sinh vật, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Tánh chất bình đẳng của Phật. Chúng ta thường nghe nói đến bình đẳng ở ngoài đời. Cách mạng Pháp năm 1789 nêu cao khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái và quyết tâm thực hiện cho được ba điểm ấy mà những nhà cách mạng cho là ba lý tưởng đẹp đẽ nhất của loài người. Ba lý tưởng ấy cho đến ngày nay nhân loại vẫn chưa thực hiện được. Riêng về phương diện bình đẳng, chúng ta phải lấy làm buồn rầu mà tuyên bố rằng nhân loại còn xa mục tiêu ấy quá. Hiện nay trong nhiều xã hội, vấn đề bất bình đẳng dựa lên huyết thống, quyền lợi vẫn còn tồn tại. Trong nhiều nước, vấn đề kỳ thị chủng tộc, chia rẽ màu da vẫn chưa được giải quyết xong. Nhưng một ngày kia, dầu cho nhân loại có thực hiện được lý tưởng bình đẳng như đã nói trên, thì cái bình đẳng ấy đem so với cái bình đẳng của Phật cũng còn hẹp hòi, cũng còn bất bình đẳng. Cái bình đẳng ấy chỉ là bình đẳng trong phạm vi loài người, áp dụng cho loài người, chứ không phải có bình đẳng chung cho muôn vật, áp dụng cho toàn thể chúng sanh như bình đẳng của Phật. Đối với Phật thì muôn vật và người, người và Phật đều bình đẳng như nhau, vì mọi loài đều có sự sống, đều cùng chung một bản thể, đều cùng chung một cái luật, luật nhân quả. Không một loài nào được hưởng ân huệ riêng, cũng không một loài nào bị thiệt thòi riêng. Hễ ai tạo nhân lành thì hưởng quả đẹp, ai tạo nhân ác thì chịu quả xấu. Chúng sanh nào nhiều tham dục, sân hận, si mê thì bị sống trong cảnh giới đen tối khổ sở. Chúng sanh nào cõi lòng trong sạch, chất chứa từ bi, có trí tuệ thì sống trong cảnh giới sáng sủa an vui. Công năng của tánh bình đẳng. Tánh bình đẳng chung cùng, rộng rãi, sâu xa ấy đã tạo cho cõi đời không biết bao nhiêu là kết quả quý báu. Tánh bình đẳng ấy làm cho mọi người được đặt ngang hàng nhau, mọi giai cấp trong xã hội được san bằng, mọi bất công được tiêu trừ, mọi áp chế dựa lên huyết thống, màu da, chủng tộc, quốc độ được ngăn chặn. Tánh bình đẳng ấy làm cho những người ở trong địa vị tối tăm, thấp kém thêm nhiều tin tưởng ở ngày mai, thêm nhiều hăng hái trong công việc, cải tạo hoàn cảnh của mình. Trái lại, nó làm cho những người ở trong địa vị cao sang, quyền quý bớt tánh tự cao tự đại, bớt tánh ỷ lại vào giai cấp của mình. Nó làm cho mọi người giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn, gần gũi, thông cảm nhau hơn, bớt oán nhau, bớt khinh nhau, biết tôn trọng nhân phẩm của nhau, quyền sống của nhau. Do sự bình đẳng trong từ bi, trong sự sống, trong Phật tánh, loài người biết thương yêu loài vật hơn, không thấy mình có độc quyền giết hại sinh vật, không thấy cái tự cao tự đại, cho rằng muôn vật sinh ra để phụng sự mình, để sống chết cho mình. Hơn nữa, tánh bình đẳng trong khi đặt chúng sinh và Phật ngang nhau đã tạo cho loài người một lòng tin vô bờ bến ở khả năng thành Phật của mình và lòng hăng hái trong công việc Phật hóa ấy. Duyên bình đẳng của Đức Bổn Sư Thích Ca. Đức Phật là người đầu tiên trong nhân loại đã phản kháng chế độ giai cấp và đã phá đổ thành trì chia cách dân tộc Ấn Độ ra làm bốn giai cấp là Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Tỳ Xá Già và Chiên Đà La. Chính Đức Thích Ca trong khi đi tìm đạo đã nói với một người chăn cừu như thế này: mỗi người sinh ra không mang sẵn dấu tinh ca, trên trán không mang sẵn giai cấp, trong dòng máu cùng đỏ và trong nước mắt cùng mặn như nhau. Một người sinh ra không phải liền thành Bà La Môn hay Chiên Đà La, mà chính vì sở hành người ấy tạo thành một người Chiên Đà La hay Bà La Môn. Trong giáo hội của Ngài, cũng như trong công cuộc giáo hóa độ sinh, Đức Phật không bỏ một ai, dù là hạng người nghèo khổ, hạ tiện như người gánh phẫn, không thiên vị một ai, dù đó là một vị đế vương oai phong lẫm liệt. Kinh Đại Niết Bàn đã tán thán tánh bình đẳng của Đức Phật như sau: Đức Như Lai không những chỉ thuyết pháp cho các hạng người quyền quý như vua Bạc Đề Ca, mà cũng thuyết pháp cho hạng người bần cùng như ông Upali. Không riêng thọ lãnh sự cúng dường của những người giàu có như ông Tu Đạt Đa, mà cũng thọ lãnh sự cúng dường của các hạng nghèo khổ như ông Thuần Đà. Không riêng cho phép các hạng không có tánh tham như ngài Ca Diếp xuất gia, mà cũng cho phép được xuất gia những người nhiều tánh tham như ông Nan Đà. Không những thuyết pháp cho hạng người an tịnh không giữ việc đời, mà cũng thuyết pháp cho vua Tần Bà Ta La trong lúc đang lo việc nước. Không những thuyết pháp cho hạng thanh niên 25 tuổi, mà cũng thuyết pháp cho ông già 80 tuổi. Không những thuyết pháp cho bà hoàng hậu Mạc Ly, mà cũng thuyết pháp cho dâm nữ Liên Hoa. Trong sinh thời của Đức Phật, mặc dù đã đạt đến một địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, được toàn thể người đời từ giai cấp hạ tiện đến giai cấp vua chúa, tăng lữ sùng mộ bái phục, thế mà ngài vẫn khoác chiếc áo vá trăm mảnh, mang bình bát đi khất thực hết nhà này đến nhà khác như bao nhiêu đệ tử của ngài. Đi đâu về cũng tự múc nước rửa chân lấy. Gia tài của ngài cũng chỉ vỏn vẹn có 8 món đồ cần thiết như những đệ tử của ngài: cái quạt để che đầu, 2 bộ y, cây gậy, đôi giáp, cái dao cạo, bình bát, cái lưới lọc nước, cây kim mai. Dựa lên tinh thần bình đẳng tuyệt đối ấy, Đức Phật đã chế ra cho các vị tăng già một lối sống hoàn toàn bình đẳng, mà ngày nay trong các xã hội tự xưng là bình đẳng nhất cũng không thể theo kịp. Đó là lối sống lục hòa, cùng ở trong một hoàn cảnh như nhau, cùng chia những quyền lợi đồng đều như nhau, cùng nói những lời hòa nhã như nhau, cùng giữ những giới luật như nhau, cùng giải bày những cái thấy nghe hay biết cho nhau, cùng duyệt xét phê bình những tình ý của nhau trong sự ôn hòa, thông cảm. Đức tánh bình đẳng ấy đã được truyền nối qua các đệ tử của ngài và đã cảm hóa họ một cách sâu xa, cho nên họ cũng có những cử chỉ và lời nói đẹp đẽ, chẳng khác gì cử chỉ và lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca. Ông A Nan một hôm đến xin nước của một thiếu nữ dòng Chiên Đà La. Người này thưa: Thưa ngài, hãy tránh ra, vì con là dòng họ Chiên Đà La. Ông A Nan trả lời: Tôi đến đây xin nước uống, chứ không phải tôi xin giai cấp. Vua A Dục đã trả lời cho một vị đại thần như sau, khi vị này can ngăn vua, không cho vua đảnh lễ các vị tỳ kheo: Nếu lấy huệ nhãn của Phật mà xem xét thân thể, thì biết thân ông vua và thân mọi người giống nhau, cũng là da, thịt, xương, khác nhau chỉ có cái phù hoa bề ngoài. Nhưng cốt yếu ở đời là lòng đạo đức. Về phương diện này, thì trong thân người hèn hạ nhất ở đời cũng có thể có. Chính lòng đạo đức ấy, người có trí gặp đâu cũng phải tôn trọng vái lạy.